Chào mọi người, hôm qua Phi Vân nhận được một câu hỏi khá là thú vị. Tức là bạn trẻ này đang có cái cơ hội để đi học ở nước ngoài, nhưng mà bạn rất là băn khoăn không biết mình có nên đi hay không. Bởi vì nếu mà đi thì sẽ phải xa người yêu của mình một số năm và có thể dẫn đến là chia tay, vì là bạn trai cũng lớn tuổi hơn và có thể là không chờ được. Cho nên là cuối cùng bạn đang rất là do dự. Nếu mà mình đi, mình có thể mất người yêu, mà mình không đi thì chưa chắc gì hai người đã đi đến đâu. Và nếu có đi đến đâu thì sau này mình cũng có thể là sẽ rất là hối hận vì mình đã đưa ra một cái quyết định mà bỏ qua một cái cơ hội trong đời. Phi Vân nghĩ chắc là cái loại trạng thái này rất là nhiều người rơi vào. Và nó ở những cái thứ khác nhau, chứ không phải chỉ là giữa tình yêu hay sự nghiệp nữa, mà có thể là nó không phải là chuyện giữa tình yêu với lại việc học nữa, có thể là giữa tình yêu với sự nghiệp, có thể là giữa việc hy sinh ở lại, ra đi tỉnh, thành phố, Việt Nam, nước ngoài gì đó. Có rất là nhiều lựa chọn mình phải đưa ra trong đời, đúng không? Hoặc là cái này, hoặc là cái kia, A hay B. Phi Vân thì không nhìn mọi thứ ở trong cái góc nhìn là tôi phải lựa chọn A hay B, mà nó luôn luôn sẽ có một cái cách giải quyết C, D, E nào đó, đúng không? Nếu mình fix ở trong đầu mình là mình chỉ có hai giải pháp thôi, một là mình đi, hai là mình đi mình mất người yêu, hai là mình ở lại, mình không có làm được cái điều mình muốn để mình giữ người yêu. Cái đó gọi là fixed mindset, mình đang đưa ra cho mình đúng hai lựa chọn và mình ép mình vô cái thế là phải chọn một trong hai. Phi Vân sẽ cái cách mà Phi Vân sẽ tư duy nó sẽ như thế này. Thứ nhất, mình muốn cái gì trong giai đoạn này, ưu tiên trong cuộc đời của mình là gì? Tại vì cuộc đời nó là một cái hành trình rất là dài. Và nếu như mà mình không biết mình muốn gì và mình make decision, mình đưa ra quyết định dựa trên cái cảm xúc của mình tại thời điểm đó, thì trước sau gì mình cũng sẽ gặp khó khăn. Mình phải biết mình muốn cái gì trước. Mình phải là người hạnh phúc trước. Mình hạnh phúc thì mình mới mang lại hạnh phúc cho một cái tổ chức, một cái tập tổ hợp, một cái gia đình, một cái unit nào đó mà có mình ở trong đó. Hạnh phúc nó không thể được xây dựng từ cái sự đau khổ của những người khác, hay là từ cái sự hy sinh của những người khác. Hạnh phúc nó phải là những phần tử trong cái tổ chức đó đều hạnh phúc thì cái tổ chức đó nó sẽ hạnh phúc. Cho nên bạn nghĩ là bạn không hạnh phúc chút nào về lựa chọn của mình thì cái gia đình của bạn với cái người yêu đó sẽ hạnh phúc hay sao? Không có đâu. Mình phải biết mình muốn cái gì trước. Mình phải thực hiện được những điều mình mong muốn trong đời trước. Mình phải thực hiện được mục đích sống của mình trước. Mình phải làm cho mình hạnh phúc trước thì mình mới mang được hạnh phúc đến bất kỳ một cái unit nào có mình ở trong đó, một cái tập hợp nào mà nó có mình ở trong đó. Được chưa? Nên câu hỏi đầu tiên là bạn muốn gì trong cuộc đời của mình? Bạn biết chưa? Đi du học để làm gì? Không đi du học thì có làm được cái bạn muốn không? Bạn muốn biết mình đạt được gì trong cuộc sống này chưa? Cái đích đến của bạn để vươn tới là cái gì? Đó là câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi mình. Cái thứ hai á, Phi Vân nghĩ là cái sai lầm lớn nhất của tất cả mọi người là nghĩ là mình phải tự suy nghĩ, tự đưa ra quyết định. Khi bạn đã đặt mình ở trong cái thế là mình mong muốn một ai đó sẽ đồng hành với mình trên cái hành trình này, thì mình phải communicate, mình phải giao tiếp, mình phải trình bày, mình phải trao đổi với họ. Nếu như bạn đang phải suy nghĩ về chuyện người yêu của mình có bỏ mình không, nếu mình đi du học thì mình nói chuyện với người yêu mình đi, người yêu mình muốn gì. người yêu của bạn liệu có yêu bạn đủ để cho bạn không gian phát triển không, hay người yêu của bạn chỉ muốn chiếm hữu bạn, không muốn bạn làm gì nữa hết, muốn bạn chỉ ở nhà làm những cái việc bình thường nhất có thể để không có rủi ro. Người yêu của bạn có đủ yêu bạn để cùng tạo ra giải pháp với bạn không, để bạn vừa đạt được cái bạn muốn mà cả hai vừa đạt được cái cả hai muốn. Đây nó là câu chuyện của một cái đội mà, chứ đâu phải của một người đâu. Nó liên quan đến hai người thì nó phải là hai người cùng tạo ra giải pháp chứ. Làm sao một mình tạo ra giải pháp được? Và mình cũng thật sự đâu có biết người ta nghĩ gì, người ta muốn gì đâu. Thì mình phải hỏi người ta. Mình phải giao tiếp, mình phải tương tác. Mình phải cùng ngồi xuống để cùng tìm ra giải pháp với nhau chứ. Và nếu mình yêu nhau đủ, cái tình yêu nó đủ lớn thì mọi người sẽ tìm ra giải pháp chung mà thôi. Còn khi đã yêu nhau không đủ lớn rồi thì có cần phải suy nghĩ không? Có cần phải lựa chọn không? Tình yêu nó có worth it, nó có đủ giá trị để bạn phải hy sinh không? Đây là câu hỏi bạn phải hỏi mình. Nhưng trước khi bạn làm tất cả những đặt ra những câu hỏi đó thì bạn hãy chia sẻ với lại người bạn đời của tương lai của mình đi. Rồi cả hai tự cùng với nhau đi tìm giải pháp đi. Phi Vân luôn tin tưởng vào cái chuyện là cùng với nhau tìm ra giải pháp, chứ Phi Vân không bao giờ cho là mình mới là người cần phải đưa ra cái quyết định đó, trong khi cái quyết định đó nó ảnh hưởng đến ngay lập tức đến người đối diện của mình. Phi Vân cũng tin là một cái đội ngũ, một cái tổ chức, một cái tập thể, dù đó là tập thể gia đình hay là tập thể công việc hay là tập thể xã hội, thì cái điều quan trọng nhất để cái tập thể đó thành công luôn luôn là mutual solution, giải pháp chung. Nghĩa là tất cả mọi người cùng đồng thuận với giải pháp đó, tất cả mọi người cùng biết là mình cần phải làm gì để giải pháp đó nó được thực hiện. Tất cả mọi người đều nhiệt tình, đều tập trung, đều cùng nhau hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để thực hiện, hiện thực hóa thành công cái giải pháp đó. Trong bất kỳ cái gì trong cuộc đời của mình, trong sự nghiệp của mình, trong gia đình của mình, trong chuyện tình cảm của mình thì nó đều là như vậy cả. Nó phải là mutual. Còn khi nó đã không có đạt được cái đồng thuận, không có giải pháp chung, không có sự đồng thuận, không có cách nghĩ chung, không có con đường chung, không có hành trình chung, không có kế hoạch chung, thì trước sau gì cái tổ chức đó nó cũng sẽ vỡ. Và ở đây mình không nói câu chuyện là mình phải cố gắng hết sức để giữ cho một tổ chức nó không vỡ. Một tổ chức nếu nó được cấu thành bởi những cái cá nhân không thể teamwork với nhau, không thể cùng nhau đi đường dài, không thể không nhìn về một hướng, không cùng tầm nhìn, không cùng giá trị, thì trước sau gì nó cũng vỡ. Và thà là nó vỡ sớm còn hơn nó vỡ muộn, mất thời gian. Thì hãy coi đây như là một cái vấn đề mà cái team của bạn và người yêu của bạn phải giải quyết. Cái giải pháp nó là cái gì, nó sẽ show ra rất là rõ, nó sẽ thể hiện rất là rõ cái cách mà hai người tư duy, cái cách mà hai người suy nghĩ, cái cách mà hai người yêu thương, bao dung, rộng lượng, mong muốn giúp đỡ nhau cùng phát triển trong cái hành trình phía trước. Cái giải pháp đó nó sẽ show rất là rõ. Cái trạng thái hiện thực của bạn để bạn biết là bạn nên lựa chọn như thế nào. Ha. Thì đó là những cái chia sẻ Phi Vân nghĩ là ai trong trạng thái tình yêu đương thì cảm xúc nó cũng là dẫn dắt chính. Mà cảm xúc dẫn dắt thì mình nhiều khi mình thiếu những cái suy nghĩ nó đúng đắn và rõ ràng, logic. Cho nên là mong là bạn với ba cái gạch đầu hàng đó của chị Phi Vân thì bạn sẽ tự mình tìm ra được câu trả lời cho mình trong cái trạng thái này, trong cái vấn đề này, và tìm ra được một cái giải pháp cho bản thân mình để trước hết là bạn vui vẻ và hạnh phúc, sau đó là bạn tiếp tục phát triển được bản thân mình và đạt được những cái gì mà bạn mong muốn trong cuộc đời này. Chúc bạn thành công.